Xuất gia cũng phải đặt trên cái cơ sở này. Thì có một vài điểm cần phải giải thích trước khi mình giảng đề tài mới. Tức là hôm qua, thứ nhất đó, là khi thầy nói là tu tịnh độ, không có đề cập môn tu tịnh độ, tu thiền, thì có nói là tu pháp môn đó là tu ngộ, còn cái mình giảng là gốc, thì tự nhiên có một cái sự hiểu lầm. Cái này là không phải là coi thường tịnh độ pháp môn, hay là coi thường thiền, hay là có sự chống bán gì hết, mà cái mục đích đó của thầy giảng pháp đây đó là mở một cái chân trời mới cho những người mà mới vào đạo Phật, để lôi cuốn, để thu hút, để hấp dẫn những cái thanh niên, những người có nhiệt huyết, tạo một cơ sở cho họ để họ bắt đầu tu tập tín ngưỡng đại thừa. Mà cái cơ sở này không có hề đặt trên một cơ sở tông phái nào hết, tức là cũng không phải là thiền, cũng không phải là tịnh, và đây là cái cơ bản chung. Rồi giả sử khi họ đã vào rồi đó, bắt đầu thấm nhuần rồi, họ hiểu đại thừa là gì, họ phát khởi tinh tâm, thì lúc đó nó bắt đầu chỉ dẫn họ thích họ căn cơ nào thì tu pháp môn đó. Và ví dụ họ thích tu thiền thì hướng dẫn họ tu thiền, họ thích tu tịnh thì hướng dẫn họ tu tịnh. Bây giờ thì họ có duyên với Đức A Di Đà, nó bắt đầu giới thiệu Đức A Di Đà cho họ, gây cái niềm tín tâm của họ đối với Đức A Di Đà, thì tự nhiên họ sẽ tin Đức A Di Đà. Thí dụ như một người mà thí dụ một người chưa hề biết mặt, thấy không, từ từ họ tới trước mặt mình nói tôi là ông A ông B đây, tin tôi 100% đi, mình có tin không? Dĩ nhiên không. Đức A Di Đà đối với một người mà mới vào đạo Phật thì dĩ nhiên là cũng xa như vậy, nhưng mà họ vào đạo Phật nhiều năm như quý vị rồi đó, căn cơ đã thấm nhuần rồi, cơ sở đã đầy đủ rồi, thì lúc đó mới A Di Đà thì dễ dàng chấp nhận. Thì lúc đó thì tha lực tuyệt đối hay là cái gì đó thì đâu bắt mình đầu tu, thấy không? Chứ còn thầy không có nói là tu tịnh độ là thấp kém hơn cái này không, mình không có nói, không có so sánh là cao hay thấp. Đây là cái đặt cơ sở nền tảng, thấy không, là ở trên cái gì, cái tín, cái lòng tin, cái gì là trí tuệ, tức là cái hậu hiểu các pháp là duyên khởi và bổn lai không tịch. Thí dụ như vậy nói cho nó nghe ấy hơn, thì cái đó mình phải đặt cơ sở trước. Của thứ ba là cái gì, lòng từ bi để mà phát nguyện cứu độ chúng sinh. Có ba cái đó rồi đó thì mình sẽ làm tu tập sau này. Thì tu tập tịnh độ, tu tập thiền tông làm cho những hạng căn cơ đó thành thục rồi, hiểu rõ Phật pháp rồi, thấy không? Thì đại khái là như vậy, thấy không? Hôm nay đó là đề tài khác mà rất là mật thiết cái đề tài hôm qua. Tức là bây giờ thầy chỉ giới thiệu một bộ kinh lớn, nhưng mà ở đây thì cho những người chưa có căn cơ tịnh độ hoặc là mới bước vào đại thừa hiểu rõ đại thừa là cái gì. Rồi muốn tu, cái một người mà muốn đặt cơ sở đại thừa phải tu như thế nào, thì đặt ở trên ba cái nền tảng cơ sở là tính, tuệ và bi đó. Thì nhớ nhớ rõ như vậy. Nếu mà không có ba cái nghi vật đó thì tòa nhà đại thừa của mình nó sẽ không vững. Bởi vì quý vị niệm một thời gian Phật mà thấy không thấy Phật đó thì bắt đầu lung lay. Hay quý vị ngồi thiền thời gian mà không thấy thiền đó, quý vị bắt đầu dao động. Nếu không, thành ra mình phải có tính toán trước rồi mình làm những đó sau. Hôm nay là giới thiệu một cái đề tài mới mà thầy đặt là, không phải thầy đặt nhưng mà thầy lấy tên dựa trên cái đề kinh là Thắng Mang Phu Nhân, một nhân cách đại thừa lý tưởng. Cái quyển kinh này đó nó không có lớn, nó không bự bằng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa về vậy ha, tính số vạn, hơn số vạn ngôn, tức là số vạn chữ, chữ tàu đó, số vạn chữ mà dịch ra tiếng Việt thì là nhiều lắm. Bởi vì tiếng tàu xưa đó nó là cô động lắm, một cái câu tiếng tàu 4 chữ hay 5 chữ mình có thể dịch ra hai mấy chữ tiếng Việt mà vẫn chưa hết nghĩa của nó. Thì cái kinh này nó có mấy tờ à, trong mà Đại Tạng tiếng tàu á in ra nó chỉ có 4 tờ. Nhưng mà đối với thầy đó, đây là bản tuyên ngôn nam nữ bình quyền của Đức Phật. Thông tin Thắng Mang Phu Nhân là một người đàn bà trong thời đại phong kiến Ấn Độ mà có thể đứng trước Đức Như Lai, một mình đứng trước Đức Phật mà nói một bộ kinh như vậy, một tư tưởng uyên bác của đại thừa là Triết Thuyết Như Lai Tạng và Nhất Thừa Phật Giáo, thì cái tư tưởng cái người đàn bà này không phải đồng thừa. Điều này đó là để khuyến tấn quý vị phụ nữ bỏ cái tự ti mặc cảm của mình. Người thường thường nghe nói đàn bà tội lỗi hay đàn bà nghiệp trọng, nghiệp nặng không bằng đàn ông nữa, thì cái đó là bị cái ảnh hưởng của Nho giáo. Nhưng mà không ngờ Đức Phật mình đã là một cuộc cách mạng không, tuyên bố rằng nam nữ bình đẳng 2500 năm về trước, mà chỉ có đại thừa Phật giáo mới là bình đẳng. Quyển kinh này đã dịch Hồ Đệ Lục Triều, tức là khoảng năm 4-500 năm sau Tây lịch đó, thì nó là phong thành một thời. Đến đời Đường á, có nhiều người làm chú giải cái kinh này. Bởi vì đời Đường tại sao vậy? Nhà Đường á, Đường Thái Tông á, cái ông Lý Thế Dân, nghe có nghe chuyện đó không? Ai có đọc Thiết Đường Diễn Nghĩa không? Đó, hồi xưa là ai đọc Tượng Tàu, Chinh Đông Chinh Tây là Tiết Nhân Quý gì đó, có nghe không? Nếu mà cái thế hệ mà lớn tuổi 4-60 tuổi thì biết. Thì nhà Đường á là một cái thời đại mà thành nhất ở trong lịch sử nước Tàu. Sau nhà Hán thì có hai thời đại đó là Hán và Đường là thịnh nhất, còn sau này thì không còn nữa. Là nhà Đường á, họ không phải là người Tàu, họ lai Tàu nhưng mà họ là người Hồ, thành ra cái tư tưởng họ phóng khoáng, họ không có câu nệ như người Tàu. Người Tàu rất là bảo thủ, thành ra cái đời Đường đó, là bộ kinh này được diễn thuyết rất là nhiều, là bởi vì người nhập đời Đường người ta không có quan niệm nam nữ mà khủng khiếp giống như sau này lên đến đời, từ đời Tống bắt đầu với nhóm Lý Học đó, cho đến đời Minh, đời Thanh là phong kiến khủng khiếp. Lúc đó người nữ bị đè bẹp là không còn tôi thở, thì lúc đó không ai giảng, dám giảng bộ kinh này nữa, bởi vì theo thời đại mà. Một người nữ mà dám đứng trước Đức Phật thì đối với mấy ông nho mà nghe có giảng loạn quá đi. Nhưng mà đến thời đến Dân Quốc bắt đầu có người bắt đầu mới xem, bắt đầu giảng lại, hiểu không? Thì đây là một cái bộ kinh rất là quan trọng. Cái đầu tiên đó, chủ đề của nó, chủ đích của nó là nói đến sự bình đẳng. Mà trên cái sự hiểu biết đó, thì trong tất cả những tôn giáo kể cả Phật giáo tiểu thừa, quan điểm bình đẳng chưa có tuyệt đối, chưa có cố cấm. Chỉ khi nào bước vào trong chân trời của đại thừa đó, mới thấy rằng cái sự bình đẳng này, cái chữ bình đẳng này mới đến cái nghĩa rốt ráo của nó. Thành ra ở đây kinh này mình không có giảng hết vì mình không có thời giờ, mà đến chừng cái phần sâu về nhất thừa, về Như Lai Tạng thì nó quá thâm sâu, thầy cũng chưa có chuẩn bị để giảng được như vậy. Thành ra mình sẽ chú trọng đến cái nhân cách, mình tìm hiểu cái nhân cách một cái người nữ mà có thể hoằng dương Phật pháp. Đây để mà khuyến khích cho hàng phụ nữ cũng giống như là người nam, tất cả là nam nữ đều có trách nhiệm đối với Phật pháp. Quý vị thấy vai trò của mình trở nên quan trọng, mình có trách nhiệm để củng cố cái tòa nhà Phật pháp, nhất là Phật pháp đại thừa. Thật sự đó, cái sự mà thể ngộ đại thừa đó, nó phải là nhân duyên, và nó phải có cái chủng tử, cái chủng tử đại thừa. Giả sử mà mình mà thể ngộ được, mình cảm nhận được nó, giống như là kêu là, nếu mà nói theo cái ngôn ngữ thế gian, nó là một cái tiếng sét ái tình, nó mạnh mẽ, nó rung động kinh khủng như vậy. Đó, tiếng rung động đầu đời trong cuộc đời của mình, nếu mình bước vào đại thừa mình thấy một cái chấn động tâm linh. Không, thật sự là vậy không? Mình phải dùng những ngôn ngữ thế gian của mình đem nó ra khỏi thế gian. Bởi vì Phật pháp, Phật pháp không có rời khỏi thế gian pháp. Bởi vì đại thừa khác tiểu thừa là tiểu thừa coi trọng lý trí, mà đại thừa coi trọng tình yêu. Thành ra chữ tình yêu nó tội lỗi quá trời, mà mô một phần thì là tội lỗi. Ông thầy mới đang nói sắp sửa nói cái gì đấy, mô một phần không có phải như vậy, hiểu dùng không. Thật sự là bi tức là biểu hiện của tình yêu, của cái lòng thương. Thành ra cái người mà ngay cả cái vấn đề mà đại thừa là xuất phát từ tâm bi, mà bi tức là gì, là thương nữa. Bởi vì mình thương chúng sinh mình mới học đại thừa. Cái thương, cái thương của chúng sinh đó, nó thương của người phạm phu là ích kỷ, mà chỉ thương những cái gì mà họ muốn thương. Còn bây giờ có tình thương mình vẫn mở rộng ra. Thành ra ví dụ như cái chữ mà chữ ái đó, thấy không, thật sự là thương. Ái là yêu mình, nhưng mà nó mà thương, mình ái đại thừa, mình yêu đại thừa, có sự thật không có gì tội đó. Yêu đại thừa có tội đó, yêu chúng sinh nó có gì tội đó. Cho nên mình thấy mình từ từ gột rửa những cái quan niệm tiểu thừa, mình bước về đại thừa. Mình bị cái gò bó trong cái khu khổ thanh văn quá lâu rồi, mình quen với hình ảnh khổ, phải mình quen với là ông thầy phải như vậy. Mà ông thầy như vậy đó không phải là Phật chế ra, mà mình chế ra, Phật tử chế ra, bắt buộc ông thầy phải như vậy, theo ý của mình. Chứ Đức Phật chưa hề bắt ông thầy phải vậy, phải vậy. Ta thấy Phật tử chế ra không? Giới luật do ai chế? Do Phật tử tại gia chế. Không thì mình chế ra cái trong đầu của mình là ông thầy phải như vậy nè. Mô Phật. Câu hỏi là Phật tử chế ra giới, chế ra cái giới luật cho mấy ông thầy vậy, mấy ông thầy có thích không? Thầy mà trả lời đàng hoàng thì chắc chiều nay có vấn đề. Thành ra vấn đề mà học Phật đó, phải hiểu rõ Đức Phật nói cái gì mới được. Thường thường là quý vị là sống theo cái kiểu mình hiểu một cách lờ mờ, rồi mình tạo ra một cái gì đó, rồi mình bắt người khác theo mình. Thì bây giờ mình trở lại cái kinh của mình, có cái quyển mà của ngài Tuệ Sĩ viết là Thắng Mang Giảng Luận. Ngài Tuệ Sĩ là một cái bộ óc lớn của Việt Nam mình, nhưng mà cái này đó, khi mình giảng thì nó giảng quá nhiều. Thì cái người mà phát cái chứng nguyện đại thừa đó, không trong cái mà Thì bà Sa Lượng Quân Đại Long Thọ nói, khi một người mà phát ra cái chứng nguyện đại thừa đó, thì giống như là cái gánh nặng trên ma, một gánh nặng trên vai mà nó còn nặng hơn quả đất này. Cái trách nhiệm nó rất là lớn. Thành ra đại thừa là cho những người có thức trách nhiệm, muốn trách nhiệm, yêu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận, sẵn sàng hy sinh. Thành mới kêu nó là đại nhân. Đại nhân tức là người lớn. Thành ra mình cảm thấy hãnh diện khi mình biết đạo đại thừa. Quý vị mà ví dụ như ngày hôm nay đến đây, hoặc là ngẫu nhiên mà đến, hoặc là nghe loan báo trên đài, hoặc là nghe thì bạn rủ, hay là nghe thầy có trụ trì kêu là, mà đến đây đó, không phải ngẫu nhiên, không phải là không có duyên mà đến đâu, là chứng tỏ là ít hay nhiều quý vị đã từng trồng cái căn chủng đại thừa trong quý vị. Giả sử quý vị chưa hề có chủng tự đại thừa, quý vị không có duyên đến đây đâu. Giả sử muốn đi cái tự nhiên có cái duyên, cái tự nhiên đi cho khá, thằng người này kêu, người kia kêu, hay con bệnh, hay con đau, không sao hứa. Chiếc xe ngon lành bữa nay tự nhiên lên lái đề ma rơ, tự nhiên sao nó trục trịch, nó không chạy, tức là nó không muốn đến nghe đại thừa. Thành ra đây là một cái cơ hội của thắng. Bởi vì người ta nói là nghe cái Phật Pháp đó đã khó rồi, huống chi là Phật Pháp đại thừa. Khi mà Thiện Tài Đồng Tử là mẫu hình lý tưởng của thanh niên á, trong Kinh Hoa Nghiêm đó mọi người có tụng, nghe cái Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì ngài mới đi về phương Nam. Đức Văn Thù Sư Lợi đó, mà Đức Văn Thù Sư Lợi một lúc đó là hiện hình tướng tại gia và cũng hiện tướng thanh niên, một thanh niên rất trẻ đi về phương Nam để hoằng pháp. Thì Thiện Tài Đồng Tử nghe tiếng là ngài Văn Thù sẽ đến cái làng của mình thì háo hức. Mà đại thiện tài là sao? Thiện tài là khi mà Đồng Tử sinh ra trong nhà đó, tự nhiên ở trong nhà tự nhiên kho báu bảy báu tự nhiên nó ở đất nó hiện ra như vậy. Còn ngài Tu Bồ Đề thì khác. Biết ngài Tu Bồ Đề trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật mình tụng hoài đó, ở đây có tụng kinh Kim Cương không? Cái là không hành Tu Bồ Đề đó, nhân vật chính ở trong kinh Kim Cương. Thì khi mà ngài Tu Bồ Đề sinh ra trong nhà, tự nhiên kho tài tự nhiên biến mất hết trơn. Nhà rất giàu, có những kho vàng đã tự nhiên Tu Bồ Đề sinh ra, tự nhiên kho tạm biến hết trơn, không thấy không. Thì nó mới gọi là không hành, nhưng mà dĩ nhiên hồn hiện trở lại. Còn Thiện Tài Đồng Tử là khi mà sinh ra tự nhiên trong nhà, ở trên đất tự nhiên nó nở ra tỏ bạn, dưới đất nó nở đất nó nứt ra, tự nhiên thấy tỏ bạn. Thì là thiện tài. Nhưng tài là tài sản đó, tài bảo. Thiện là khéo léo, tự nhiên đó nó hiện ra là thiện. Thì mà Thiện Tài thấy Đức Văn Thù đó là nhân duyên, thì ngài Văn Thù mới khai thị cho Thiện Tài về chí nguyện Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề. Thì Thiện Tài nghe xong chấn động, mới thưa với lại Đức Văn Thù: như cõi đất lớn không hề dao động, khi mang gánh nặng bằng sức mạnh đại bi, như kho tàng trí tuệ nuôi dưỡng thế gian, còn mong bước lên cổ xe tối thượng như vậy. Còn mong bước lên cổ xe đại thừa tối thượng. Thì cái người mà nghe mà pháp đại thừa mà chấn động trong linh đó, là một người đã từng trồng căn lành với bao nhiêu đức Phật. Thành ra khi mà thắng mang cu nhân mà chỉ nghe đến danh hiệu Phật đã chấn động trong linh, chứng tỏ cái người đó là có những vật đã từng trong vô lượng kiếp trồng nhiều căn lành, cúng dường nhiều đức Phật. Thành ra quý vị ngày hôm nay đến đây mà nghe được thắng mạng phu nhân hội đó, Bởi vì ta cũng đã từng trồng căn lành và từng cúng dường rất nhiều đức Phật. Không phải một chỉ một đức Phật không, mà trong đời quá khứ đã từng cúng dường biết bao nhiêu đức Phật, đã từng tán thán, đã từng khen ngợi. Thành ra có thù thắng đến chùa Tịnh Lực tại Houston, Texas để mà nghe một thầy từ Cali đến giảng về kinh Tháng Năm. Thì lúc đó sau khi mà Ngài Văn Thù khai thị cho hiện tại xong đó, thì Ngài Văn Thù có năng lực tự mình dẫn dắt hiện tại tu hành để tiến đến thành quả, nhưng mà không. Bởi vì tại sao? Một người muốn thành tựu một sự việc thì phải qua nhiều sự tu luyện, phải chứng thực sự gian khổ, phải sự cần mẫn. Thành ra thay vì đức chính mình dạy cho cái người đó ở tại đây tu hành thì không, giới thiệu đồng tử hiện tại đi tìm thiện kiến thức, phải vất vả gian nan qua những đồi non suối đèo đèo lội xuống, qua những sa mạc, qua những con sông lớn, trận chịu những trận bão dữ, như Ngài tình nguyện trang tam tạng đi tấn độ thỉnh kinh vậy. Thì trong những cái cơn phong ba sóng gió như vậy đó, chí nguyện của người đó mới kiên cố. Cái việc tu hành cũng vậy, phải có sự thử thách của những người đồng tu như mình. Tại sao quý vị phải đến chùa là vậy? Để đối diện với những người mình không thích. Chứ đừng thấy chỉ bao có đi chùa, tôi ở nhà. Ví dụ vậy, là thua, mình thua. Mình thua chính mình. Mình bị nó thắng, bị phiền não thắng mình. Không, nhưng mà đừng nói là chỉ ba đi chùa, bữa nay tôi phải vô tôi ngưng chuyển cái gì vậy, thì lại thua nữa, lại thua đậm nữa không? Cái chỉ ba mình không thích, bữa nay chỉ đi chùa, mình cũng đi chùa, hoặc là bữa nay chỉ tình không nói, mà câu thiệt là ngọt đó chị. Tôi gặp chị tôi phải cười trước rồi đó. Còn chỉ ngưng lại cái cãi chứ, mình tiếp tục nói những câu nhỏ nhẹ, cái đó từ từ cũng phục khắc phục được. Chứ còn mình đến chùa phiền não nhiều quá, thôi ở nhà đi. Thì dĩ nhiên ở nhà là quyền của mình, nhưng mà mình thua. Mà tại sao trong tập thể này nó quá? Phải có tập thể mới huấn luyện mình được. Thì phải cho thiện tài đi trên con đường gian nan, phải vượt qua 110 thành, thành phố, và gặp 53 thiện thiên thức để mà học hỏi. Thì đó là cái gì? Mục đích của Ngài Văn Thù là để huấn luyện thiện tài, cho thiện tài biết những gian nan trên con đường mà tìm đạo. Còn mình thì dĩ nhiên không phải vậy. Đi tới chùa mà sao đi lái xe đi tới, chứ đâu có ai đi bộ đâu. Rồi còn nói, xe gắn máy lạnh đâu, chính điện phải gắn máy lạnh chứ bị ngồi chứ. Chứ nếu mà không gắn máy lạnh nóng quá chắc không ai đến chùa mình chứ. Thời đại này tu là cho tu rất là tiện nghi, rất là dễ chịu, phải không? Còn phải có đèn sáng, phải có thổi. Mà thầy cũng phải đi từ lộn lặn lộ từ xa đến, chứ không phải người đi tìm thầy, phải không? Đúng không? Quá dễ không? Nhưng mà chưa phát tâm được, và bởi vì quá thuận tiện, chưa có sự tu luyện. Đây nè, Ngài Tể Sử viết ấy, Thắng Mang Phu Nhân không phải chỉ điển hình cao cả của một nữ Phật tử, mà còn là điển hình cho sự định giá tuyệt đối về khả năng hướng thượng của bất cứ chúng sinh nào. Tức là bất cứ chúng sinh nào cũng có thể khả năng hướng thượng. Mà phu nhân Thắng Mang đứng ra điển hình cho quý đàn ông thấy rằng người nữ chúng tôi cũng có khả năng hướng thượng như các vị vậy, và chưa hề có một cái sự lỗ lã nào hết. Mà trong cái thời đại đó là người nữ được coi là tài sản của người nam, tức là người chồng có quyền bán vợ đỡ con bất cứ lúc nào. Ở đây nói tiếp nè, khi mà phu nhân Thắng Mang đứng trước Phật nói về nhất thừa, hồi thầy giảng nhất thừa là cái gì, hôm qua mình nói gì nhớ không? Ngũ thừa, tám thừa. Giờ còn nhớ gì không? Thì hỏi anh câu của ngũ thừa là cái gì, có ai trả lời được không? Ngũ thừa là gì, ai còn nhớ? Mang máng, xin trả lời cho thầy nghe đó. A Di Đà Phật. Thiên, thanh văn duyên giác của Phật. Đúng rồi, gian thừa. Tức là chỉ mong bằng người. Giả sử một cái đạo trên đời này, nhân thừa là đạo nào? Điển hình là tu là nhân thừa thôi. Đạo gì? Đạo Khổng, Đạo Nho. Có người hỏi Đức Khổng Tử về quỷ. Bởi vì người, cái phong tục của người Tàu hồi xưa đó, họ tin đó, có thế giới như quỷ. Không, người chết xong đó, khi mà chết đó thì vào cõi của quỷ, mà quỷ, cõi giới của quỷ nó cũng giống y hệt như giữa con người. Thành ra tại sao hồi xưa đó mấy ông vua đó, ông chết đó, ông có chôn sống cung Tần Mỹ Nữ không? Tần Thủy Hoàng nhớ không? Những người chuyện vợ hay là co vợ hay là hiếp hiếp gì đó, rồi những cung nhân hay những người đầy tớ, để khi vậy ông xuống ông hưởng, xuống hưởng nhá, ông hưởng như mấy bà đó tiếp tục. Cái là thế giới quỷ, là tại sao họ đấu với tiền vàng bạc. Bên Đài Loan ví dụ như họ có những cái làm những cái xe thiệt bự, xe ngựa có giống y hình như thiệt vậy đó, hoặc là nhà xe hơi. Họ tin rằng những người chết rồi cúng rồi đốt xuống dưới thì mấy người đó không có nào hưởng, thì Việt Nam mà không bị ảnh hưởng cái đó. Thì có người hỏi Khổng Tử là quỷ, có tin quỷ không? Ồ, ngài nói sống còn lo chưa hết, lo đến quỷ. Cái lúc Khổng Tử không tin có quỷ, mà không, giả sử có quỷ cũng không ăn nhập với ngài, ngài chỉ mong làm người thì đúng, chỉ đúng làm người thôi. Thì cái mục đích của nhà Nho là cái xã hội làm người làm sao cho nó tốt đẹp là được rồi, còn chết thì gì đâu không quan trọng. Thành ra nếu mà nói cho triệt để thì bên Nho đạo, Nho giáo là đoạn kiến, thì không tin có đời sau. Còn đạo lão là dễ gì biết không? Đạo lão là thiên thừa, quý làm tiên mà. Tiên thì bay lên trời, sống lâu, trường sinh, có thần thông, thì là thuộc về cõi thiên. Như là ví dụ như tôn giáo mình nói hôm qua đó, thì là như là Thiên Lành, Thiên Chú, hay là Bà La Môn, hay là Hồi, vân vân. Phần lớn đa số những tôn giáo thế gian là thuộc về thiên thừa. Chỉ có Phật Pháp mình mới bắt đầu nói đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì nó tam thừa. Chỉ có Phật Pháp mới có, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, tức là tam thừa. Rồi khi nói nhất thừa đó, là nói chỉ có một thừa duy nhất là Phật thừa, tức là tất cả chúng sinh tu hành dù cái gì nữa cũng là thành Phật hết. Là tại sao? Tại thừa đó bao dung hết, mình đạo Phật mình cũng bao dung, là mình thấy những người đạo khác mình không có thấy chống đối, mình không hề chống đối, mình không hề sân hận, mình không hề ghen ghét gì hết. Mình rất bình thường, mình rất hòa bình với những tất cả tôn giáo khác. Thành ra trong cái lịch sử mà nhân loại đó, chỉ có Phật giáo đi đến đâu cũng đang hòa bình thôi, chưa hề đổ một giọt máu nào cho của nhân loại. Thế nói là Bồ Tát đạo không phải chỉ có một, thiện tài đồng tử, điển hình cho giới thanh niên trí thức. Thực hành Bồ Tát đạo bằng sự thân cận thiện trí thức để học hỏi, không hề biết mệt mỏi. Di Ma Cật, điển hình cho cư sĩ lão thành, thể hiện Bồ Tát đạo bằng du hí tam muội, với đời sống khống khoáng, thông dong, không hề câu nệ hình danh sắc tướng. Nếu mà năm kia không, nếu mà ai nghe 2005, nếu mà ai có nghe thầy cái siêu giảng về Di Ma Cật 2005, chắc hay là 2006 thì không nhớ, 2005 thì nó biết là ví dụ như Di Ma Cật lấy đi đến chỗ nào đó thì ngài giáo hóa đi vô sòng bạc để giáo hóa những người đang ham mê cờ bạc, rồi đi vô trên những cái chỗ mà thanh lâu để giáo hóa những cái người nữ trong đó. Lúc đó là siêu vượt hết rồi, em phải điển hình cho những người tự do bao giờ đến thánh Thánh Ma Phu Nhân điển hình cho phụ nữ thực hành Bồ Tát đạo bằng cung cách trang nhã, từ ái, khiêm cung. Đây là cái điển hình người Bồ Tát, người nữ không thể nào ra hung hăng được, dùng sức mạnh dây cua bóp thịt mà phải cải hóa người khác bằng cái lòng từ, bằng cái sự trang nhã, bằng cái sự duyên dáng, bằng cái lời nói dịu dàng, phải không? Đúng không? Đó là đức tính của người nữ, mà người nữ phải gì, phải hãnh diện. Mấy ông đâu có duyên dáng dịu dàng như các bạn, nhưng mà duyên dáng dịu dàng thật hay giả thì mình không biết. Thì trong đây nè, khi mà chiều nay mình phát ra cái là 10 đại thọ của phu nhân Thánh Ma thì biết một người rất là khiêm cung, làm rất là hay, biểu hiện điển hình cho người nữ. Thành ra cái chữ nữ của người Tàu á, nó viết về nào không? Thành ra người nữ khi gặp ai đó thì cứ coi không có gì này không, để tay lên nhẹ đó, mình nhã nhặn, dịu dàng. Thành ra trong mà kinh thi đó có cái câu này là yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu. Cái người thục nữ mà yểu điệu đó thì ông quân tử không thích những người đó, ông muốn cầu những người đó. Nó phải yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu. Không? Họ yếu giờ sao? Thì đúng ra yếu điệu thục nữ quân tử háo cầu. Cái đó là cái một hình, dĩ nhiên là thời kia, thời xưa, còn bây giờ nó khác. Giờ sao thầy cũng không biết, thầy cắt đứt liên lạc rồi thầy không biết. Cái này, Bồ Tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có và đang ước vọng. Thành ra khi mà mình đến tu Bồ Tát đạo đó, mình không có chống đối, mình không có hủy diệt cái hạnh phúc, cái tư tưởng hay gì bất cứ ai. Nào, hai chấm: tài sản, tình yêu, hạnh phúc. Thành ra ví dụ như nói ổn, ta đang hạnh phúc mình cứ bỏ đi, xuất gia. Hay là nghe đi, người ta nói con mình bắt đầu ta chuẩn bồ cái gì nhà đó, trời ơi thế cục não nước mày chứ cái cục não, mình nói toàn theo quan điểm của mình. Tại sao mình không tán thán, mình không thấy cái nó hạnh phúc, mình vui chứ? Thành ra cái quan điểm của mình nó không phải là Bồ Tát. Quan điểm của mình là người thế gian. Bồ Tát phải tùy hỷ công đức của nó, nó thấy hạnh phúc, mình hạnh phúc. Còn mốt nó hết hạnh phúc thì mình chịu buồn cho nó. Không, mình tùy thuận thế gian. Thành ra có cái là gì? Trong cái mà nhẫn của Bồ Tát đó, có một cái đầu tiên là nhu thuận nhẫn. Nhu mềm mỏng, thuận tùy theo. Thành ra mà thành Bồ Tát đạo có bên đại thừa hiển dáng, thường thường các Bồ Tát hiện ra hình tướng đẹp đẽ, trang nghiêm, mềm mỏng giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Còn những ngài Văn Thù, Hổ Hiền Toàn thường hiển tướng thanh niên đẹp, hào hùng, nhưng mà không có hề sát khí, là bởi vì đó dùng cái đi bi làm chính. Còn những cái dương trên Mật Tông thì có những hình dạng khác, là bởi vì để điều phục những chúng sinh khác, như quỷ thần nó dữ quá. Nhưng mà hiểu điều thuộc nữ thì dĩ nhiên nó chẳng có sợ gì mình, phải không? Đó mình phải hiện thần tướng mình không, lúc nó khác, dĩ nhiên mình không bàn đó. Thì Bồ Tát không đến để phá hủy những gì thế gian đang có và được ước vọng, ví như là tình tài sản, tình yêu, hạnh phúc, nhưng đến để xây dựng lại những gì đang sụp đổ, nối kết những gì bị đứt lìa. Tức là mình đến để xây dựng, mình đến thế gian để mình đóng góp, mình xây dựng, mình gây tạo hạnh phúc cho nhân loại. Mà xây dựng những phước nhân loại nó có nhiều cái phương tiện thiện xảo, có thể phá vỡ để xây dựng lại, nhưng mà cái đó nó mạnh bạo. Mình để từ từ mình dùng nhu thuận mình theo để mình giúp người ta. Thành ra tại sao hôm qua nói là trong tướng nhiếp pháp thì ái ngữ nhiếp là quan trọng nhất. khẩu nghiệp nó là mạnh nhất trong các nghiệp. Mình nói là ví dụ mình nói cái thân nghiệp mạnh chưa chắc. Giả sử quý vị đánh hay là bị giết một chúng sinh đó, nó hận mình, nó hận có thể là ít. Nhưng mà giả sử mình nói một câu ác độc, là thương tổn lên cái tự ái, cái danh dự mà đã đó, thì mối thù nó có thể nhiều đời. Ôm trong tâm không ngủ được, ức ức. Nhiều người vì nghe một câu khổ đau mà tự vẫn nếu mà chết cái đó. Mình mà tạo một cái nghiệp gì là mình đau khổ vô cùng. Nói bậc thầy, thầy có cho chúng con nguyện những gì thắng mong phu nhân nguyện chấm hỏi. Yes, I will. Chiều nay không? Thì mình hiểu rõ đã, mình hiểu rõ là mình có đồng ý hay không, mình có nguyện theo chứ. Phải không? Chưa nghe mới giới thiệu không? Quảng cáo mà chưa thấy cái nội dung được sao? Mình phải khám phá ra coi cái chất liệu nào là gì trong đó cái nào. Thì bây giờ đại khái là biết cái người nữ đó họ hành Bồ Tát đạo bằng cái phong cách đặc biệt của họ. Cái người nam có cái sự hùng tráng, có cái sự đến họ đến sự mạnh bạo, nhưng mà người nữ phải nên được cái vũ khí của mình. Mà vũ khí của quý bạn mạnh nhất là nước mắt. Bây giờ thầy giới thiệu kinh Thánh Mang trước, rồi xong mình chiều nay mình sẽ nói về mười đại thọ. Cái kinh này á, cái tên đầy đủ của nó đó kêu là Thánh Mang Sư Tử Húng Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, gọi tắt là kinh Thánh Mang. Thì Thánh Mang Sư Tử Húng Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Không, cái là kinh này có tên ngắn đó. Còn có tên mà kinh nhiều khi dài 20-30 chữ. Dài 20 chữ, nhất là tên kinh Minh Bạch Tông đó, dài 50-60 chữ nữa. Rồi bây giờ thường thường đó, giảng kinh mà theo mà truyền thống của Trung Hoa, dĩ nhiên là đạo Phật giáo Việt Nam mình cũng căn cứ trên đó, là họ trước khi họ đi vào bộ kinh đó, thì có một cái phần kinh là Huyền Nghĩa hoặc là Huyền Đàm hoặc là Huyền Luận. Huyền là gì? Có ai tên Huyền hay không? Có Huyền ở đây có tên Huyền không? Thường thường Huyền Huyền là đen, đúng rồi, đen Huyền đó, đen Huyền, có đen đen bóng không, nhưng mà Huyền phải có nghĩa là Huyền Diệu nữa. Thành thường đặt nó cô Huyền đó là Huyền Diệu chứ Huyền đen, không chịu tên Huyền là đen mà Huyền Diệu. Tức là trước khi mà giảng bộ kinh á, thường thường nói đến cái nghĩa bộ kinh trước cho mình biết là đại ý, nếu thì bộ kinh xong rồi vô bắt đầu giảng từng chữ. Thì Huyền Luận thì bên tùy theo cái trường phái của Phật giáo của Trung Hoa có hai trường phái giảng kinh lớn. Thật sự bên đại thừa bên Trung Hoa có đến 10 tông phái rồi, có nghe Thiền Tông nè, rồi Tịnh Độ Tông nè, rồi Luật Tông, rồi Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông tức là Pháp Hoa Tông. Thiên Thai bây giờ họ chủ lấy bộ kinh Pháp Hoa làm chính, thì là Pháp Hoa Tông hoặc Thiên Thai Tông, Tam Luận Tông cái gì đó ha, thầy cũng không nhớ hết. Pháp Tướng Tông tức là Kiên Thức Tông, đúng rồi. Thì mười tông, thì cái hai cái trường phái mà chuyên môn giảng kinh đó là trường phái Hoa Nghiêm Tông và còn gì nữa, Thiên Thai Tông. Mà Thiên Thai Tông này nè, là Tịnh Độ Tông phải cảm ơn Thiên Thai Tông. Nếu mà không có Thiên Thai Tông bảo hộ đó, Tịnh Độ Tông bị dẹp rồi. Lúc đó Thiền Tông tấn công ráo riết, gần như hủy diệt Tịnh Độ. Thiên Thai Tông là cứu bồ. Có thật, cái đó sự thật, sự thật là vậy. Lúc đó là phong trào Thiền Tông mạnh đến độ mà Độ Tông không còn cách đứng nữa, bị đánh mấy ông thầy Thiền đánh ráo riết. Nên là coi nghĩa là nói là Tịnh Độ là hàng âm trầu, hay là dốt nát hạ căn hạ liệt tu thôi, chứ những người mà thượng căn thượng trí trong câu pháp này, thì dĩ nhiên người tội thì họ thích thượng căn thượng trí, hồ nhau đi tu thiền. Thì bên thiên thai đồng mới dùng cái lý luận của thiên thai giao bên thiên thai để mà đỡ lại, thì bắt đầu mới thấy là tịnh độ tông có những cái triết lý tuyệt vời, bắt đầu mới từ nể trong trận trở lại tịnh độ. Trường thôn mới không có mấy ngày thiền thai mà bây giờ mình tu thiền hết à. Nhưng mà nói là xử, đó là xử thôi, chứ không nói đến mình gây lại vết thương, không phải vậy. Tu pháp môn nào cũng tốt, chứ mình dù mình vừa mình sinh ở những cái nước Tích Lan, Thái Lan, Hiến Điện, mình đâu có biết tịnh độ là gì đâu, mình cũng tu thiền thôi. Như vậy bây giờ phần thứ nhất là đại ý của cái kinh này, thì nó có ba cái ý nghĩa là bình đẳng nghĩa, cứu cánh nghĩa và giúp thọ nghĩa. Bây giờ đại thừa có câu tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, có nghe không? Nghe rất là thông thường. Nhưng mà đại thừa này đó không phải là tất cả đại thừa đâu, bởi vì bên Duy Thức Tông đó, như cô Việt Nam mới đề cập đó, tức là Pháp Tướng Tông đó, họ không chấp nhận câu này. Họ nói có năm loại căn tính, thì có một cái loại cái là nhất xiển đề căn tính đó. Nhất xiển đề đó là cái loại đó vĩnh viễn không bị thành Phật. Họ có Bồ Tát căn tính, có Thanh Văn căn tính, có Duyên Giác căn tính, có Bất Định căn tính, và đồng thời nhất xiển đề căn tính. Thì bên trường phái Duy Thức Tông của ngài Huyền Trang đó, và chủ trương rằng nhất xiển đề căn tính đó, khi đã liệt vào hàng nhất xiển đề đó, là vĩnh viễn không bao giờ thành Phật, dù có tu cách mấy cũng không thành. Thì đến đời Đường đó, Hoa Nghiêm Tông thạnh hành đó, thì ngài Pháp Tạng đại sư cũng thấy cái câu tại sao một cái công phái đại thừa Phật pháp mà chủ trương như vậy, bởi vì ảnh hưởng của tiểu thừa. Hai phái Thiên Thai và phái Hoa Nghiêm hộ nhập diệt, vì cái Hoa Thức Duy Thức Tông của bên ở bên tàu, cái tông của diệt luôn, chạy qua bên Nhật Bổn. Bởi vì nó là tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật là ở trường phái của Như Lai Tạng. Thành ra tông phái đại thừa cũng có những chủ trương khác nhau, dĩ nhiên mình học thì mình hiểu. Bởi vì nếu mà nghĩ rằng khi mà nói là còn chúng sinh không thành Phật, có chúng sinh thành Phật, có chúng sinh không thành Phật, tức là chưa bình đẳng, còn phân biệt, tại sao nhất xiển đề không thành Phật? Thì đã đến kinh là Đức Phật, nếu mỗi vị tụng kinh Đại Bát Niết Bàn hay quyển về như này, hồi xưa này cái tịnh dịch, thành ra cái biển kinh đại thừa nó mơ mang mà tư tưởng nhiều khi hình như mâu thuẫn. Và nó mình đọc mình càng nghe nhiều mình sẽ ủa tại sao tương không hồ Đức Phật nói về, tương hồ Đức Phật nói khác, không phải Đức Phật nói về nói khác, mà nhiều khi đôi khi đó là các tổ về sau đó họ theo cái đường hướng mà họ suy luận ra như vậy. Tức là cái người mà cái lập chọn căn tính, họ không có cái chủng tử Phật ở trong đó, họ không tin Phật pháp, là thuộc là nhất xiển đề. Ví dụ như việc đây đó, giả sử đến đây đó, bọn việc thuộc về hai loại căn tính, nhất định là thuộc về hai loại căn tính, nhất là Bồ Tát căn tính, có chủng tử Bồ Tát rồi, hoặc là Bất Định căn tính, tức là chưa căn tính nữa, nhưng mà gặp gì nghe đó, gặp cái gì mà hiểu trước đó, thì vô thôi. Ví dụ như mình không biết Phật pháp, còn nó bước đến, tự nhiên bước đến chùa Đại Thừa trước, nghe ông thầy này giảng hay quá, có lý muốn tự nhiên bắt đầu khởi niệm tin đối với Đại Thừa, thì mình có bắt đầu khởi lên cái Bồ Tát chủng tính, Bồ Tát căn tính. Còn giả sử có gì vô duyên với Đại Thừa, tự nhiên bước vào chùa Tiểu Thừa, thì nghe giảng Tiểu Thừa, hay có gì theo Tiểu Thừa, qua không có gì vô nhà thờ mà đó nghe ông cha mà hay là mục sư nào giảng hay quá, theo bên đó thì theo cái chủ tư cái căn tính của bên Thiên Nhân Thừa thì nó gọi là Bất Định, nó chưa có định. Còn cái Bồ Tát chủ tính đã có Bồ Tát chủ tính rồi đó, là không ai lay động cái gì được nữa. Thành ra nếu quý vị vào đây mà quý vị cảm thấy đại thừa lắm, tự mình đi đó là quý vị đã có cái chủng tử đại thừa sâu động rồi. Thành ra hồi xưa thầy đi qua Tích Lan thầy ở đó 7 tháng trời, hoàn toàn không có thu nhập gì hết, không có thấy cảm nhận được cái gì của họ. Lúc đó thầy mới phát giác là thầy đã từng trồng căn đại thừa rất là sâu. Khi mà từ đó về sau thì thầy về trở lại Đài Loan đó, thầy mới là vì sống thì chết là vì đại thừa. Cái ý nghĩa cái câu này nó cực kỳ sâu xa và cực kỳ vĩ đại. Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, không phân biệt ai. Tất cả chúng sinh luân hồi trong lục đạo, bất luận thế nào rốt ráo cũng sẽ đủ năng lực tu học Phật pháp, đạt tới mục đích thành Phật. Thì ở đây là trường phái Pháp Tính Tông, tức là Như Lai Tạng. Trường phái nó gồm có Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Tam Luận Tông, tức là Trung Quang đó. Còn Duy Thức Tông và Tiểu Thừa thì không có điều này. Vấn đề mà Duy Thức Tông tại sao bị có cái thành kiến phân biệt, có một cái chủng tính cái là nhất chuyển đề không thành Phật, là bởi vì hai ngài Thế Thân và Vô Trước và tổ của Duy Thức Tông đó, là xuất thân từ thiết nhất thiết khổ bộ, tức là Tiểu Thừa. Bởi vì tôi Tiểu Thừa quá lâu rồi, dù sau khi nó chuyển qua Đại Thừa vẫn giữ lại một cái số kiến giải của Tiểu Thừa mà không bỏ được. Thành ra có nhiều người họ, ví dụ họ bên ngoại đạo mà họ qua được Phật mình đó, không, ví dụ họ nghe họ theo đạo nào đó, họ theo như họ đạo Phật mình, thì không bắt đầu chấp nhận một số cái kiến thức Phật giáo, nhưng mà những cái cũ của bọn họ bỏ không được, họ bỏ không được không hết. Cho nên thầy nó kêu là thành chướng ngại. Còn quý vị mà may mắn mà tự nhiên sinh ra trong gia đình Phật pháp và chưa có đạo nào hết, không biết gì hết, mà vô theo đạo Phật đó thường thường thuận lợi hơn. Thầy nó mới kể chuyện có cái ông thầy dạy đàn piano, có nghe là gì, hai người đến học đó, cái ông hỏi anh thứ nhất, anh học đàn piano giờ chưa, có biết đàn gì không? Nói dạ không biết, không biết gì. Tôi lên 3,000. Anh kia nói dạ không biết, là học nhiều lắm rồi. Vậy hả, tôi lên 9,000. Tại vì tôi phải để thị trường, tôi làm cho bỏ cái cũ rồi đã, bỏ hết cái của anh biết rồi đã, rồi mới dạy cái mới được. Thấy không? Thành đăng mới vô Phật pháp mà đã có những cái cố chấp rồi, những cái mà thành kiến rồi đó, thì thường thường khó hơn, khó tiến bộ. Thành đăng mới nói là trước khi mà thọ giới đó, cái tâm mình giống như bình vậy đó, bình tĩnh vậy đó. Bây giờ mình có tâm đập tham sân si nhiều quá đi, giờ mình đổ cái mớ vô, cái giới thể vô, thì sao? Mình phải tẩy cái chất dơ đi, cái cặn bã đi, đổ nó đi, sạch rửa sạch cái bình để mình đổ chất mới được. Thì ra khi mà trước khi mà thọ giới người bị sám hối, và sám hối để cho ba nghiệp thanh tịnh, hy vọng là cái bình tâm của quý vị nó được sạch bất phần nào để bị đổ cái giới thể vô. Một Phật sao 3 ngày 3 ngày chưa đủ, đôi khi phải sống hết cả đời không. Nhưng mà thí dụ như thật sự đó, cái vấn đề không phải là hình thức, mà phải là cái tâm. Cái tâm người đó có thật sự sám hối hay không, thật sự muốn cải đổi hay không. Chứ còn bắt lại 3 ngày hay 5 ngày thì cũng có cái ít nhiều có ảnh hưởng, nhưng mà cũng không hoàn toàn làm cho họ được đổi được. Không thể nói có một số chúng sinh thành Phật, một số khác không thành Phật. Cho nên Phật pháp Đại Thừa cực kỳ bình đẳng. Những người nói Đại Thừa theo cái bên Như Lai Tạng, thành ra quý vị nghe nhiều là sao bữa nay là nói tính không, hôm mai nói Duy Thức, một nói Như Lai Tạng, rồi bữa nọ nói Pháp Tiểu Thừa, rồi bữa nọ nói Pháp Thiên Thừa, bữa nọ nói Pháp Nhân Thừa. Mà bây giờ sao? Pháp môn vô lượng, chúng sinh không phải chúng sinh phiền não, chúng sinh căn tính vô lượng, người ta phải cần vô lượng pháp môn để cho họ học. Ví dụ việc vô đây mà ví dụ bắt tất cả mọi người tu niệm Phật cũng chưa chắc, với chưa chắc là tất cả mọi người đến đây là tu định tội đâu. Thì không, có một số tu thiện nhưng mà tò mò đến đây, chưa nghe thử. Nhưng mà cái này á, thầy giảng đây lý tưởng Bồ Tát không có mâu thuẫn, không có gì mà khác biệt với những cái gì mình tu, thì nó đỡ cho đó, phải không? Phật pháp tuy vì tất cả chúng sinh nhưng lấy đoàn người làm căn bản, thành ra cái thân người đáng quý, đúng không? Mình nghe nói vậy nhưng mình đâu thấy nó quý đâu. Nhiều người sống chết một cách vô lý, có những người nói là gì đó, dùng những cái kia là gì, mua chút dân mà hy sinh thân mạng, như lái xe thì cao rồi nó lộn xuống nè, chỉ cầu các bài cái vỗ tay đó mà chết hồi nào cũng hay, không có quan tâm. Có người nó coi nhẹ cái thân xác của mình ghê gớm, họ thấy là hình như là cái thân này nó không là cái gì. Nhưng mà một người học Phật đó, mà nhất là người tu mà Bồ Tát hạnh, phải quý thân mình, không phải quý thân mình chiều nay về trang điểm rồi mặc áo đẹp, không phải bắt buộc vậy, không bắt buộc. Nếu mà ví dụ quá chú trọng đến cái thân của mình á, nghĩa là thân kiếm, chỉ như mình phải trang điểm nó thì đẹp, trang điểm mới được, nhưng mà đừng có quá coi trọng nó mà mất thì giờ nhiều quá. Nhưng mà muốn quý ở chỗ nào, chỉ có con người mới thể thành Phật, trong cái chỗ con người mới có thể phát Bồ Đề Tông, chỉ có con người mới học Phật pháp, mới hiểu rõ, mới lý giải được Phật pháp. Tất cả chúng sinh đòi khác nó không có, kể cả ông trời. Thành ra nói là cái đạo Phật mới là kỳ dị hơn tất cả tôn giáo, nên nhìn tôn giáo hiểu lòng mình đó. Là bởi vì mình không có chú trọng ông trời, cầu lên trời, mà nhiều khi đến ông trời không phải cầu lòng người nữa. Có nghe câu đó không? Chuyện đó gì? Đúng không? Cái thân người là trong cái Phật pháp là lớn nhất, quý nhất. Mình đứng chính giữa. Nếu mà nhìn theo cái đồ thế mà hai chiều đó, ông trời đây, mình chính giữa, ở dưới địa ngục, hai bên bà gì đó, ngạ quỷ xuất sinh gì đó, thì người loại đứng luôn trung tâm. Trung tâm là quan trọng nhất. Thành ra tại sao xong mà nghe nói Phật thị hiện ở loài người mà thành Phật, ý nghĩa là nó là chỗ này là chỗ mà thành Phật được, chứ phải trên trời. Thành ra khi mình đại thừa Việt Nam như là Trung Hoa không có bằng ở bên đại thừa Tây Tạng, bên đại thừa Tây Tạng họ rất là thường thường giảng là quý trọng thân người để mà tu thành Phật, mặc dù nó là bất toàn, nó đem cho mình phiền toái, hay nó bắt mình cung phụng thái quá. Ví dụ như ăn ngon là mặt phải đẹp, rồi sáng mấy tốt mai phải dễ lâu ngày lại hay là dễ sốc, là lâu lâu mấy bà phải đi làm nail, đi ra làm tóc nhiều khi đâu có mấy trăm bạc mấy tóc. Nhưng mà giả sử mà không có thái quá được, chấp nhận áo đẹp mặt đẹp được, thấy không, trang điểm lộng lẫy đẹp được, với điều kiện là mình phải bắt cái nó làm việc cho mình, cũng như mình muốn thợ hay muốn người ở nó làm cho mình phải trả công như nó vậy. Thì nếu mình đã công nhân thân mình bắt nó phải làm việc lại, chứ đừng theo cái quan điểm là phải hành hạ nó, phải như là tìm cách như là gió nó. Mà khi không thương Phật rồi, vì cũng không thương pháp, cũng không thương tăng, coi cuốn kinh rất tầm thường, không có chịu đọc hết. Nghe băng cũng lơ là, nghe nhiều lắm, nghe qua lần cái rồi bỏ bọc rồi nghe cái khác, sợ là giống như là không có thời giờ nghe tiếp, nghe câu khai người khác nữa. Băng chất đầy nè, nó nhắc được thành thầy nào thì cũng đã nghe qua rồi, gần như vậy đó. Cho hỏi thầy đã nói gì không có nhớ lắm, không biết nữa. Thành ra cũng tội nghiệp với thầy. Thành ra cái gì nghe xong rồi người dân đi nhớ. Bây giờ kỳ thực từ ý nghĩa bình đẳng của đại thừa là nói học Phật tập Phật pháp rồi thành Phật, dẫn đến hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sinh, tại gia và xuất gia hoàn toàn bình đẳng. Tức là quý vị có năng lực học Phật, thành Phật, hoàn dương Phật pháp, cứu độ chúng sinh, so với xuất gia không bị khác biệt. Mà thầy thấy rõ ràng Phật tử ở đây thì không biết, nhưng Phật tử của thầy đó, thầy thấy mấy cô độ chúng sinh nhiều hơn thầy. Có một cái vị phụ nữ, một cái Phật tử, nên là mình thấy rõ ràng hiện ra có cái đức hạnh rõ ràng, nói năng nhỏ nhẹ mà nấu ăn rất là ngon, dùng thức ăn nó dùng mấy bà khác vô Phật pháp, nghĩa là không bao giờ ai chửi hay nói gì, không bao giờ hiện sắc mặt mà lúc nào cũng tươi cười, đang bệnh như là bệnh gan bệnh ruột gì đó mà đi bác sĩ rồi bị ung thư hay là gì đó, mà không bao giờ mà than phiền một câu nào đó, nhẫn chịu. Đó là cái đức hạnh của người mình, đó nó hiện cái hạnh đó là những người đó là những người độ chúng sinh rất là lớn. Bởi họ cái gì được cái gì phải không? Thầy biết là có phải là có đến bậc, tôi đến bậc nào rồi, nhưng mà ít ra dưới con mắt thầy đó đã chứng được một phần nhu thuận nhẫn rồi. Nhu thuận nhẫn, lúc nào cũng nhẫn, lúc nào cũng nhu. Thành ra quý vị đó năng lực của vị độ sinh rất lớn mà mình không biết. Đừng có nói là thầy mới độ nó chúng sinh, con có độ không được, đâu phải đâu. Đâu phải độ là ra đưa thấy độ vậy. Không hợp quán không chứ, rờ đầu vậy. Đó là chuyện cái gì lừa dối chúng sinh. Mình ta đang các buồn phiền, mình nói một câu cho người ta vui, người ta đang thắc mắc, mình làm cho ta đỡ thắc mắc, cái đó là độ chúng sinh đó. Chứ độ nó rộng rãi chứ không, đừng có nghĩ đùa là ghê gớm rồi rút cuộc là không chịu làm gì. Làm ơn thành đó, thầy bây giờ buông cái năng lực để quý vị không để mà cách đừng nâng cao cái chú vị ý thức được cái năng lực mình có những cái hay mình không biết, mình cứ từ chối hoặc là thoái thác cái trách nhiệm của mình đối với pháp. Chứ quý vị hiểu được pháp rồi đó, vì cái sản đắc lực hộ trì Phật pháp hơn. Cũng như dịch cúng chùa 50, 30 nó không có nhầm vậy. Cái đó không phải là hộ trì Phật pháp, mà cái đó chứ là gì? Đi đắp vá thôi, chỉ mà thấy không? Cái vậy cái áo rách được cứ chụp lên miếng mà. Mình phải thay bộ đồ mới.